need our golden eye and
don't need us go to heaven.
Namo
chưa có biết số chúng bao nhiêu Bây giờ làm bài này thầy mới biết được cái số chúng nhiều ít, rồi thầy sẽ gửi. Thầy có gửi cho quý thầy quý cô mỗi người một cuốn sách như thế này, dạy về giới luật, để bữa nay học cái bài giới thứ nhất là cái giới sắc sanh. Cho nên thầy có gửi, nhưng mà vì nó có 40 tập nó không đủ, cho nên trong đó thầy sẽ gửi cho mấy con đủ. Cái trường hạ của chúng ta nó có bao nhiêu tu sinh ở đây, có bao nhiêu tu sinh?
Dạ bạch, tại nãy con tính tính là con tính luôn trong tổ chức chứ, còn trong kinh con có 70 à.
Bây giờ thầy sẽ gửi 70 tăng sinh, còn cái ban lãnh đạo trong trường hạ là bao nhiêu người? 90.
Dạ, 80 là đủ.
80.
Nãy nãy con tính luôn là 8, nhưng mà vì con xin lỗi của thượng là con tính luôn ba thứ nhất chứ không có 70 trong sinh này. Ngày nãy con tính thêm 10 nữa là 80.
Đây là một bộ pháp giới luật đức hạnh, và trong đó có giới đức, giới hạnh và giới hạnh mà thầy dạy rất kỹ. Mà những bộ sách này được nhà xuất bản Tôn Giáo cho phép, cho phép chúng ta mà thôi. Thầy viết rất nhiều bộ sách chứ không phải chỉ có cái bộ sách đạo đức này, cái giới luật này không. Thầy có bộ đường về xứ thật, người thật, và cái bộ sách những lời gốc của Phật dạy 4 tập, và bộ đạo đức nhân bản, nhân quả kèm nhân cấp 20 tập, mỗi tập là 340 trang. Cho nên trong cuộc đời của thầy đã viết lại và dựng, thầy mong sao quý cô chú quý thầy có những cái bộ sách mình sẽ đọc và mình nghiên cứu, rồi được cái sự hướng dẫn của thầy dạy bảo thì nó hiểu rất rõ nghĩa lý và cách thức đức hạnh để cho mình sống đúng một người tu sĩ để tự của đức Phật. Bởi vì viên tu có nghĩa là cắt thái ly gia, bỏ hết tất cả, chỉ còn cầu có sự giải thoát mà thôi. Giải thoát tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Mà trong cái mùa hạ thì chỉ dạy cho quý thầy quý cô có mấy bữa, không có nhiều, làm sao giải hết được. Lời của Phật dạy rất là thiết thực cụ thể, áp dụng vào đời sống của chúng ta. Tâm tham sân si mạn nghi sẽ không còn, và chúng ta làm chủ được sự sống chết nơi thân tâm của chúng ta. Lẽ ra bữa nay phải có sách thầy sẽ dạy cho quý thầy quý cô bài giới luật thứ nhất, nhưng vì không có sách cho nên thầy sẽ nói, sẽ hướng dẫn quý thầy quý cô, và cái thời gian nó cũng không có nhiều mà thầy dạy cho quý thầy quý cô. Thầy thấy quý cô cũng lớn tuổi, quý thầy cũng có người lớn tuổi, thân bệnh không thể nào tránh khỏi, mà tu theo đạo Phật nó có những cái phương pháp rất là tuyệt vời, làm chủ được tâm, làm chủ được thân, đuổi được bệnh ra ngoài thân tử. Quý thầy quý cô có nghe cái bài kinh Đạo Hoặc mà Đức Phật đã giảng trong kinh Trung Bộ? Ai có đọc bộ kinh Trung Bộ thì thấy bài kinh Đạo Hoặc rất rõ. Đức Phật nói có như lý tác ý thì đạo hoặc chưa sanh sẽ không sinh, và đã sanh thì bị diệt. Đạo hoặc là cái gì? Là tâm phiền não giận hờn thương ghét, ham muốn cái này cái nọ cái kia, đó là đạo hoặc. Thân là hoặc cái gì? Thân là hoặc là bệnh đau nhức đầu mỏi tai mỏi chân, đau lưng đau bụng, hoặc bệnh bản thân, ung thư, tất cả những loại bệnh trong thân của chúng ta xảy ra. Điều duy nhất có một pháp mà Đức Phật đã dạy có lậu hoặc, có như lý tất ý lậu hoặc chưa sanh cho con sanh. Nghĩa là quý vị, quý thầy, quý cô thường xuyên tất ý thân mình sẽ không bệnh, mà không tất ý thân mình là vô thường, nay con đau mai mốt sẽ đau, mà không đã có bệnh tất ý bệnh sẽ không còn. Đức Phật nói câu rất ngắn gọn, có như lý tất ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Trước mặt thầy, quý thầy, quý cô, bỏ hết cuộc đời không phải chúng ta đi tu để tìm chùa to và lớn, để sống như một ông chủ, chúng ta không cầu, mà chúng ta cầu làm sao làm chủ được thân tâm của chúng ta. Bệnh đau chỉ lưu ra khỏi thân, ai chữ mắt, ai làm gì mình chẳng buồn, chẳng giận, mà luôn luôn lúc nào cũng thương yêu và tha thứ. Đó là điều cần thiết của đạo. Mà trong giới luật của Phật dạy, thì giới sát sanh thứ nhất đức là đức hiếu sinh, tức là đức hiếu sinh, lòng thương yêu của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta được bình an yên ổn, không làm khổ mình khổ người. Nếu chúng ta thiếu lòng thương yêu thì ngay đó chúng ta thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Đức Phật dạy thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Ai làm lỗi là họ ở trên nhân quả, họ phải gặp lấy những quả khổ do chính họ làm. Còn riêng chúng ta hãy thấy lỗi mình để mình sửa sai, để mình biết ngăn chặn tâm mình không làm điều ác. Đó là điều mà Phật dạy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu pháp vi lý tất ý là pháp gì. Trong kinh nói rất rõ, như lý tất ý, như cái lý của Phật dạy, các pháp đều vô thường, không có pháp nào là của ta, là ta là của ta, là bản ngã của ta. Thậm chí như thân này cũng đâu phải của ta. Cảm thọ trên thân của chúng ta đều vô thường. Hôm nay quý thầy quý cô có cái đau không? Có bệnh không? Nhưng ngày mai ngày mốt nó sẽ có đau không? Nó có thường không? Nó vô thường. Cho nên có gì mà chúng ta lại sợ? Ôm chặt pháp như lý tất ý thì sẽ không bệnh. Thế làm chủ được bệnh thì đẩy lui được bệnh. Bệnh là khổ. Chúng ta học không phải cầu danh cầu lợi, chúng ta đi theo đạo Phật mục đích để làm chủ thân tâm của chúng ta, để chấm dứt luân hồi tái sanh. Nếu tâm chúng ta còn tham sân si thì chúng ta sẽ tái sanh luân hồi, sẽ tái sanh luân hồi. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Ngày kế tới thầy sẽ có một bài để trả lời cái bài làm của quý cô quý thầy, để hiểu biết cái sự trình độ hiểu biết về Phật pháp của mình ở mức độ nào để mình thông suốt được thầy đó. Những cái bài mà quý thầy quý cô nọ, thầy thấy sự hiểu biết của quý thầy quý cô có hiểu biết nhưng không gần gũi lắm, không gần lắm. Nhưng có người hiểu biết rất giỏi, nói thầy rất thương, đi tu rồi mà không hiểu được cái mục đích của đạo Phật, đi tu rồi mà không biết được sự tu tập của mình thì biết tụng niệm cúng bái theo ứng cứu đạo tràng thì quá thiếu biết. Ứng cứu đạo tràng chỉ một phần ở trong sự tu tập của chúng ta mà thôi. Cho nên hôm nay thầy về cái mùa hạ năm nay, thầy được giảng trong mấy hôm mà thầy thấy cái trách nhiệm của mình là một vị tu sĩ đứng trước các thầy và các cô, làm sao cho quý thầy quý cô và sống được giải thoát, và ngay trong đời này chúng ta chấm dứt luân hồi. Chúng ta biết rất rõ chúng ta biết chúng ta còn tái sanh luân hồi hay là bất tái sanh luân hồi, thì tâm chúng ta còn tham sân si mạn nguyên thì chúng ta biết còn tái sanh luân hồi. Khi tâm chúng ta hết tham sân si mạn nguyên thì chúng ta biết chúng ta chấm dứt tái sanh luân hồi. Bởi vậy chân lý thứ ba của tứ diệu đế đạo Phật đã xác định rất rõ, diệu đế là một chân lý, là một sự thật. Vậy sự thật nó như thế nào mà người ta dùng một cái tên gọi là niết bàn? Niết bàn là cái gì, gọi nào, ở đâu, làm sao nó là chân lý được? Khi nó có một cõi niết bàn thì chúng ta làm sao lấy cái tri thức, ý thức của chúng ta để hiểu nó, thì chúng ta làm sao gọi là chân lý mà tâm tứ diệu đế đã nói nó là chân lý? Vậy thì chân lý thật sự, quý vị ngồi trước mặt thầy ai cũng đều có trạng thái đó mới gọi là chân lý, là sự thật tâm bất đồng, thanh thản, an lạc, vô sự. Thanh thản, bây giờ tâm quý vị không niệm nào nổi trong đầu, có thanh thản không? Thanh thản. Thân có đau nhức, tê mỏi chỗ nào không? Không, đó là an lạc. Quý vị có thấy cái trạng thái đó không? Mặc dù quý vị không giữ gìn nó được dài đâu, cao lắm trong nửa phút hoặc một phút là hết sức, nó sẽ có một niệm trong đầu chúng ta rồi, hoặc một âm thanh ngoài kia tác động vào tai chúng ta, từ nó tâm ý chúng ta khởi nghĩ đây là con chim kêu, con gà cắn, con chó sủa, thiên đạo phóng dật lợi. Mà Đức Phật đã dạy ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Bảo tàng của chúng ta mắt ta mũi miệng tâm ý luôn tiếp xúc với sáu trần, cho nên ý của chúng ta luôn luôn phóng theo âm thanh sắc tướng bên ngoài. Thì làm sao mà tâm chúng ta không phóng dật? Mà muốn không phóng dật thì phải có pháp như lý tác ý, thì tâm chúng ta sẽ không phóng dật. Vừa nghe tiếng con chó sủa, trong đầu chúng ta nghĩ rằng có người bước vào tẩm chuột, nhưng chúng ta không cho nó nghĩ. Thì nghe tiếng chó sủa chúng ta bảo tâm hãy quên vào bất đồng, thanh thản, an lạc, vô sự. Người có nhiệm vụ hiếp khắc thì lo chứ không phải ta lo, cho nên ta ý như vậy tâm chúng ta trở về từ bất đồng, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là đối với sáu căn sáu trần mà chúng ta giữ gìn tâm luôn bất đồng. Và đồng thời khi có một niệm trong đầu chúng ta khởi ra, dù niệm đó niệm thiện hay niệm ác, thì chúng ta nên tâm ý, nên tâm ý tâm bất đồng, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả niệm điều là do tâm tham sân si của chúng ta mà thành. Quý thầy, quý cô nhớ cái pháp như lý tác ý là một phương pháp rất là quý báu, đem lại sự giải thoát của chúng ta từng phút từng giây, để chúng ta được tâm bất đồng, thanh thản, an lạc, vô sự. Bởi vì thầy không có thời gian dài để dạy quý thầy cách thực để tu tập tỉnh giác như thế nào, tu định niệm hơi thở như thế nào, tập luyện như thế nào để được giải thoát. Cho nên thời gian quá ngắn, thầy chỉ biết dạy cho quý thầy quý cô có một phương pháp như lý tác ý, để khi thân đau, để khi tâm bị chướng ngại, mau đó tác ý sân là ác pháp, buông xuống trở về tâm thân thản, an lạc, vô sự. Cơ sân của quý vị, phiền não của quý vị sẽ chấm dứt ngay liền, đem lại sự bình an cho quý vị, không còn phiền muộn trong lòng. thân quý vị đâu. Quý vị có biết họ là vô thường. Cái đầu kiếp này đã đi được khỏi thân ta. Một lần có thấy chưa hết. Hai lần có thấy chưa hết. Ba lần, mười lần, năm lần, ngàn lần. Thì cái đời kiếp đầu của quý vị đã hết. Quý vị nhớ pháp của Phật. Lời của Phật dạy là giúp cho chúng ta thoát khổ. Phật có giá trị rất lớn. Chính thân thầy hôm nay được khỏe mạnh, giới của trời 81 tuổi mà không đau không bệnh gì cả, không phải nhờ pháp như lý tâm ý này sao? Đó là chứng cụ thể giúp chúng ta thoát khỏi bệnh tâm tật, không tốn tiền hoang thuốc, không đi bác sĩ, không đi nhà thương, và cố gắng tu tập hàng ngày các ý để tâm chúng ta bất động. Cho nên chúng ta học giới luật của mục đích triển khai đi kiếm hiểu biết thức hạnh để mọi ác pháp tác động vào thì chúng ta biết thương yêu, tha thứ. Mọi người ai đó sẽ đi trong quy luật của nhân quả. Họ đang làm khác, họ đang làm thiện. Mà cái thiện ta làm toàn thiện đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Và cố gắng tu tập. Hôm nay quý vị đã làm bàn rất là mệt nhọc, mà thầy giảng nữa thì bóp nhét vào ở trong đầu thì quá mệt nhọc. Cho nên thầy thấy mình liên tục làm việc bằng đầu óc mà không được nghỉ ngơi, thật là khổ. Nhưng nhớ thầy, thầy không cần cũng biết thầy nhiều được, chỉ có biết làm sao giúp đỡ quý thầy quý cô để gặp những cái khó khăn nơi tâm của mình, nơi thân của mình, để mình dùng pháp để mình vượt qua, như ôm phao vượt qua biển khổ. Thầy chỉ còn biết gửi chức sắc đến đây gửi cho quý cô quý thầy về nghiên cứu đọc hai những lời thầy dạy cho ngài. Đây là những bộ sách mà thầy sẽ gửi đến cho quý cô quý thầy trong một tháng năm nay, gọi là món quà của thầy, của tình nghĩa thầy trò tuy rằng ngắn ngủi nhưng nói lên tình thương yêu của thầy. Thì mỗi sao quý thầy chịu tu tập được giải thoát vàng bạc của báu chùa to Phật lớn cũng không đổ được đâu. Danh lợi để làm gì khi chết rồi chúng ta chẳng nâng theo được cái gì cả. Cho nên hạn ráng mà tu tập, chỉ có tu tập rèn luyện hàng ngày hoặc như lý các ý nó trở thành tứ thần tục. Quý vị có nghe trong đạo Phật nói về tứ thần tục, dục ý túc, chúng ta muốn cái gì được cái. Nhưng khi tâm chúng ta đi tham sân si rồi thì cái muốn chúng ta không có muốn tiền, muốn bạc, muốn giàu sang, mà muốn giải thoát, muốn làm chủ thân tâm, muốn khi chết không cần đau, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là hạnh phúc nhất của kiếp người. Thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ gửi sách giúp cho quý vị cố gắng, cố gắng nào. Thầy thấy quý cô rất tội, có người rất già mà trình độ học thức quá kém, phải được hướng dẫn bằng pháp hành để tu tập, để rèn luyện, chứ học làm nó còn học được nữa. Qua sự viết bài của các cô, các thầy, có người trả lời quá ngắn, chứng tỏ rằng cái tri kiến hiểu biết của mình quá cạn cợt. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ, trí tuệ là phải hiểu biết. Nhưng đạo Phật có dạy những gì thông suốt cần thông suốt, chứ không phải chúng ta hiểu biết mơ mộng, mà chúng ta hiểu biết cái hiểu biết để mục đích làm chủ tâm, thân tâm của chúng ta. Đó là sự hiểu biết lợi ích. những gì tu tập cần tu tập, chứ không phải đúng pháp nào cũng tu tập. Nghe nói dịch tâm linh là cái phương pháp trị bệnh, rồi chúng ta còn tập giật tay giật chân để cho không bệnh, mà Đức Phật không dạy chúng ta. Rồi nghe ăn quân đạo đức của nè là trị bệnh, nhưng không ngờ chúng ta lại ăn quân đạo đức của nè, hết bệnh này lại mang cái bệnh vì đạo đức của nè, không ăn thì lại bệnh. Không phải đâu quý thầy quý cô, khi không ăn đạo đức muốn nè thì sanh ra bệnh. Nó đâu có trị bệnh mà nó thêm một cái bệnh liền. Rồi có người đã giải chúng ta tiêu thực nhịn ăn trị bệnh, rồi cứ ít thôn phải nhịn ăn, rồi ít thôn nhịn ăn, mà không nhịn ăn thì bệnh đó. Ôi thôi, tại sao chúng ta lại tập những cái phương pháp không phải của đạo Phật, mà vì chúng ta sợ bệnh khổ lên thân, nhà ai dạy gì thì chúng ta cứ nhắm mắt mà tu tập mà hiểu. Phật là tội, pháp của Phật là pháp làm chủ bệnh, tại sao chúng ta không tập làm chủ bệnh? Như quý thầy quý cô biết, khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự đau khổ của con người, sanh già bệnh chết, ngài mới trở về bỏ con già niệm Phật giờ đẹp con thơ mà đi tu để làm chủ bốn sự đau khổ này. Khi tu làm chủ được bốn sự đau khổ thì ngài truyền lại cho chúng ta, mà gọi là bốn chân lý bốn lực Phật, khổ tập diệt đạo, quá rõ. Vậy mà bây giờ chúng ta là những tu sĩ mặc áo tu sĩ Phật giáo này, đầu cạo này, thế mà bây giờ chúng ta lại không làm chủ được mình, không làm chủ được tâm là như thế nào? Đầu Phật và cái gia hộ chúng ta được không? Là cán cố cán đi. Cho nên thầy ở đây, thầy thấy quý thầy còn mang được sắc áo tu sĩ mà lại tâm tỉnh nhà của mình, thầy là người địa phương của tỉnh Tây Ninh, thầy có một cái tu viện hiện giờ 150 người đã từng theo thầy tu học, vừa là tu sĩ tăng ni các hệ phái khác về tu, vừa là cư sĩ theo thầy tu. Cho nên đến trường hạ hôm nay thầy gặp quý thầy quý đó, thầy rất thương. Làm sao chúng ta sẽ tu tập cho thầy mong điều đó, ráng cố gắng tu tập, thầy sẽ giúp đỡ và nhớ những lời thầy dạy hôm nay. Pháp như lý đã thấy mà có ba câu pháp lý như thế này: tâm mà khởi niệm thì quý thầy nhớ an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thích vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi sợ ra, rồi thích vô sợ ra, rồi thích vô sợ ra năm hơi thở, rồi các ý này thì một lúc quý vị thở không thấy niệm. Khi mà không giao nhất thì quý vị dùng câu các ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi thích vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hết vô thở ra, rồi các ý nữa. Cái ý của chúng ta, các ý là cái ý thức của chúng ta làm việc nó trở thành cái lực để nó đem lại cái thân của chúng ta được an ổn, mà được an ổn thì bệnh đau nó sẽ không có hơi thân của chúng ta. Còn quý vị bị ho càng quỷ biết buồn hồn thì trong cái niệm hơi thở của Phật nhà chúng ta có một đề mục để đối trị bệnh không cần thì biết. Bởi vì không cần thì biết là bệnh suy, người còn tham ăn tham ngủ là người còn suy, cho nên chúng ta tham ý với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hết vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, rồi lại hết vô thở ra, rồi ta ý nữa. Cứ như vậy, chừng nào thấy hết vô hụt thì chúng ta không thấy. Đó là cách thức phá ngôn rằng thì miên vô thí bằng phương pháp định nghiệp hơi thở. Quý thầy, quý cô nhớ kỹ những điều này sẽ giúp chúng ta khi buổi khuya thức dậy ngồi tu tập mà gặp khó khăn thì biết không nên ngồi đó mà gục, mà hãy tâm ý cho tỉnh táo. Đó là những điều cần khi ngồi tiếp tầm tiếp già mà bị cảm thọ hai chân tê đau nhất thì nên tâm ý an tịnh thông hành. Tôi biết tôi nhức vô, an tịnh thông hành, tôi biết tôi thở ra. Và hít vô, thở ra, rồi lại tác ý nữa. Chứ nếu quý vị mà chỉ biết hơi thở, hít vô, thở ra, rồi đến 1, 2, 3, 4, 5, cho đến 10, 20, như mắt đổ tức, thì quý vị thì sẽ chết lắm. Còn quý vị không nếu hơi thở, mà hít vô thở ra thì quý vị tùy tức, mà khi tùy tức thì quý vị cũng bị tức chế tâm. Còn trái lại pháp như lý tác ý của Phật để dẫn tâm mình vào chỗ không niệm, cho nên chúng ta không bị tức chế. Cho nên chúng ta tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô tâm chúng ta còn niệm khởi thì chúng ta đã ý an tịnh tâm hành, tôi biết vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Quý vị nhớ vậy, điều này sẽ giúp cho quý vị có sự tỉnh thức, có sự tỉnh thức rất lớn, đuổi được cảm thọ nơi thân của quý vị. Bây giờ quý vị ngồi 10 phút mà 15, 20 phút thì cao phê chứ, thì quý vị cứ sử dụng cái phương pháp tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi quý vị hít vô thở ra, rồi quý vị tác ý nữa hít vô thở ra, cứ liên tục làm như vậy thì chỉ trong vòng từ 1 phút đến 5 phút thì quý vị sẽ không còn phải tê chân và đau nhức chân nữa. Mặc dù tại vì chúng ta ngồi mà chân chúng ta tê, mặc dù chúng ta ngồi nhưng kéo dài cái thời gian quá sức của chúng ta, cho nên chân chúng ta bị đau. Mà chúng ta không có pháp để đấu trị cảm thọ thì chúng ta ngồi đâu không được. Còn ở đây các Phật dạy chúng ta có phương pháp đấu trị cảm thọ bằng như lý tác ý, pháp như lý tác ý. Quý vị cũng có thể tự tập pháp, tức là các vị đặt ra một cái câu cho nó phù hợp với đặc tướng, với thân mình để đuổi cái cảm thọ, để làm cho tâm chúng ta bất cập. Đó là cách thức tu tập của chúng ta để làm chủ tâm, để làm chủ tâm. Học Phật pháp là học làm chủ, cho nên học Phật pháp để chỉ có biết tụng niệm cầu cúng thì cúng thì nó ít lắm, không đủ. Cầu cúng tụng niệm là coi như công phu của mình xong thì quý vị không làm chủ được sự sống chết. Tổng niệm cầu cúng chỉ chẳng qua gợi cho tâm tinh thần của chúng ta thấy là chúng ta tu hành, chúng ta theo tôn giáo. Còn việc làm mà tu tập mới đem lại sự ích lợi cho quý vị. Bây giờ quý vị có muốn hỏi thầy những điều gì cần biết hay không thì xin cứ hỏi để những gì thắc mắc thầy giúp đỡ. Còn không thì thôi, chúng ta sẽ nghỉ tạm hơi một chút. Rồi nếu kỳ sau sẽ có sách vở, thầy sẽ dạy những con này. Còn nếu không, thầy mới tính về để còn lo những công việc khác. Anh đi làm thật, tức là hòa bình, sao không ngồi luôn? Con xin được đại diện cho toàn thể chư huynh đệ chúng con đang tu học tại hạ đường. Anh đi làm thật, thì năm nay
cũng là một nhân lành. Trong nghe tin chúng con đã được hạ bất thành, những nhà người thân chưa phải xã hội mà chúng con được cung đón thầy về đây để giảng dạy cho chúng con. Thật sự thì chúng con đa số cũng là trong nghe tin ở Tây Ninh, nhưng chắc có lẽ chúng con chưa đủ duyên, cho nên hôm nay đã đủ duyên mới được gặp hòa thượng. Chứ là cha đáng đi ra thì chúng con phải được gặp hòa thượng trước đây nhiều quá à, để chúng con được học, được nghe những gì mà ở hòa thượng truyền dạy lại cho chúng con, để chúng con làm tư lương, làm hành trang trên lộ trình tu học và giải thoát. Thì hôm nay qua sau khi chúng con đọc bài xong, qua những bài giảng dạy của hòa thượng dù thật sự ngắn ngủi, nhưng tất cả vấn đề chúng con xin hứa với hòa thượng sẽ tiếp tu và y giáo phụng hành những lời truyền trao của hòa thượng để bổ sung cho những gì mà chúng con đang cần trong kiến thức, trong vốn thành học của chúng con, để chúng con chứng nhắn là tích tử thiền môn, chúng con chứng nhắn là cái đội ngũ kế thừa truyền đăng tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng con cũng xin chúc hòa thượng thật nhiều sức khỏe để dành cho lời ăn là để chúng con còn gặp lại hòa thượng nữa. Dạ dạ, con cũng xin hòa thượng kính thanh đi để rồi nguyện đem công đức chúng tổ chuyển cho giống này.